Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Pháp âm truyền trao cho đời, vượt thoát ưu phiền trầm luân đau khổ.
Nam mô Di Đà Phật, đã đem soi sáng, soi sáng, soi sáng.
Ôi, tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh truyền cần của chúng tu. Người từ khi vô thủy đắm say trần duyên buộc ràng, lầm tưởng sang giàu là chân hạnh phúc.
Hãy xa lánh khổ đau chuyến tâm quay về tìm phương giải thoát, giải thoát, giải thoát.
Ôi, tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu. Cùng góp lời ca đem câu kinh Phật khai tâm mê tình của mọi chúng sinh. Nam mô ta gieo cây lành trái ngọt mai sau.
Nam mô Nam mô
hồn mê còn chấp say trong luân hồi tham sân si kia làm ta đau khổ mười dương chi. Thăm quê cũ ở phương trời Tây, đạo tràng của Đức Di Đà là nơi lạc quốc.
Có chim hót kêu lo liêu lo biết bao lời ca Phật pháp, Phật pháp, Phật pháp.
Ôi, tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Và đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này, nơi vùng đất Long An, nhưng mà cũng không ngờ mình có cái đạo tràng rất là bề thế. Và đủ biết là chư tăng của chúng ta nơi đây với tấm lòng muốn đem Phật pháp đến cho tất cả mọi người dân để tu tập, để hầu được cái phước báo công đức trong cái quá trình của kiếp sống nhân sinh này, và mới tạo ra được một cái đạo tràng tương đối lớn ở tại một cái vùng quê của chúng ta thế này. Như vậy, lời đầu tiên xin chúc quý vị là luôn luôn vững tâm trên bước đường tu học của mình và hướng về đạo từ bi bằng tất cả những niềm hân hoan và sâu sắc nhất. Tuy là ngày Chủ nhật là chúng ta phải đi chơi với gia đình, phải nghỉ ngơi trong một tuần lao động mệt nhọc, nhưng mà quý vị cũng đã hướng về Tam Bảo đến chùa tu hành, hy sinh tất cả những cái gì riêng tư cá nhân của mình hầu làm lợi cho bản thân mình và làm lợi cho mọi người trên cái con đường tiến hóa về mặt tâm linh. Đây là một sự lựa chọn mà quý vị phải có nhiều tiền kiếp tu hành, chúng ta mới có sự lựa chọn như vậy. Chứ nếu bằng không thì ngày Chủ nhật cũng ít ai đi chùa lắm, tại vì người ta đi làm nướng, đi karaoke hoặc là đi những khu du lịch như là Đại Nam, Suối Tiên, Đầm Sen, vân vân. Rồi người ta đi ăn là ăn hải sản, đặc sản, ăn những cái cao lương mỹ vị, rồi mặc những cái bộ đồ rất là đẹp, quý phái, những bộ đồ mới. Nhưng mà chúng ta thì ăn thì chúng ta ăn tàu hủ với nước tương, còn ta mặc thì mặc áo dài màu lam. và chúng ta đi thì chúng ta đi chùa và chúng ta niệm Phật. Như vậy thì những cái hành động này đang nói đến là cái căn lành tu tập của mỗi vị nó càng ngày càng tăng trưởng. Và xin chúc cho quý vị cái căn lành này càng ngày càng tăng trưởng lên để cho chúng ta tiến hóa về mặt tâm linh, ở trong cái tương lai mình trở thành một bậc thánh nhân. Nếu không trở thành bậc thánh nhân thì trên con đường làm thánh nhân. Xin chúc cho quý vị thành công. A Di Đà Phật. Dạ, thưa toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong đạo tràng, tu tập một ngày an lạc tức là chúng ta đi đến một cái nơi trụ xứ, tức là đến chùa hoặc là một cái đạo tràng chúng ta tu tập. Tu tập một ngày an lạc có nghĩa là chúng ta tập an lạc một ngày đó, chứ không có nghĩa là một tháng có 30 ngày. Chúng ta tu tập được ngày hôm nay an lạc, còn tất cả ngày hôm kia chúng ta phải lo âu, chúng ta phải buồn rầu, phải sầu khổ. Thì cái ngày an lạc hôm nay cũng như là chúng ta đã tập tập tu để khi mà về lại với gia đình chúng ta cũng nhớ cái tu đã từng tu một ngày an lạc như thế này, không quý vị? Như vậy thì khi một người Phật tử mà phát tâm đi chùa tu tập á, thì họ cần hai cái họ đạt được ở trong ngày đó. Cái thứ nhất á, là họ phải có cái phước báo nhiều nhất trong ngày đó. Cái thứ hai nữa, họ phải hạ thủ công phu có được những cái công đức ở trong ngày. Như vậy thì mình mới đi tu chứ. Mình đi tu tức là gặt hái những cái kết quả ở trong cuộc đời tu tập của mình để sống cho được an lạc. Mà muốn được an lạc thì chắc chắn người này phải có phước thôi. Và muốn được an lạc thì tâm của người này phải tĩnh lặng thôi. Nghĩa là hai cái để làm cho tâm chúng ta được an lạc là cái thứ nhất là phước báo á. Có phước báo khỏi cần phải lo, khỏi cần phải lo an lạc. Và có công đức là tâm chúng ta không vọng động á, là gọi là công đức. Công đức tức là không có sự vọng động của tâm. Chuyển cái tâm phàm, tâm vọng động thành tâm thánh nhân là cái công đức. Như vậy thì có cái công đức thì làm cho tâm chúng ta không có vọng động. Như vậy thì là được an lạc. Và có phước báo làm tâm chúng ta không lo lắng, chúng ta được an lạc. Như vậy thì cái gốc của an lạc đó là có phước báo và có công đức. Như vậy khi mà chúng ta khởi tâm mà mình đi chùa mình tu tập á, thì là mình hướng về hai cái loại này để chúng ta tu, mà trong nhà Phật gọi là tu phước và tu trí, hoặc giả là tu phước đức và tu công đức, hoặc là phước trí. Hai điều này chúng ta nghĩ tưởng tới và chúng ta tu tập đều đem đến sự an lạc của nội tâm. Và sự an lạc của nội tâm là cái mà người tu hướng đến. Và sau khi chúng ta chết đi, tất cả những gì chúng ta sở hữu đều phải mất đi hết. Nhưng chỉ có một loại sở hữu mà không mất đi, đó là sở hữu sự an lạc. Có nghĩa là sự an lạc nó dính về tâm thức. Mà tâm thức nó rời khỏi cái tướng của mình. Khi mà người ta bỏ cái tướng này thì cái sự an lạc trong tâm đó nó vẫn còn tồn tại mãi với thời gian. Còn tất cả các cái của cải vật chất, tài sản ta ở tại thế gian này nó đều bỏ lại hết, không đem theo một món gì cả. Như vậy thì cái sở hữu của ta có hai loại sở hữu, một sở hữu vật chất và sở hữu tinh thần. Nếu chúng ta sở hữu một cái vật chất có nghĩa là mình có, dù có nhà, có cửa, có vàng, có bạc, có xe, có cộ, có anh, có em, có người yêu, có vợ, có chồng, vân vân. Tất cả những cái có đó là chỉ khi nào cái thân mình tồn tại thì cái có nó mới tồn tại. Còn thân mình không tồn tại thì cái có nó không tồn tại. Vì cái có mà chúng ta có đó nó phụ thuộc vào cái thân ở tại thế gian của mình. Bây giờ ví dụ như thân mình là thân đàn ông thì có một người vợ là thân đàn bà. Như vậy thì có cái thân đàn ông này mới có cái thân đàn bà kia. Bây giờ ví dụ như chúng ta có chiếc xe thì cái thân này chạy trên chiếc xe đó, chúng ta có cái thân này mới có cái xe kia. Chứ không có cái thân này thì ta không có nhu cầu có xe kia để làm gì. Ví dụ như là một cái thần thức, ví dụ như ở trên thế gian ta gọi là ma đi chẳng hạn, không bao giờ nó đòi chiếc xe để làm gì đâu, nó có chạy đâu nó đòi, hiểu không quý vị? Nhưng mà mình thì mình đòi chiếc xe mình chạy, tại vì mình đi lên thành phố, đi qua các tỉnh khác phải cần tới cái xe. Như vậy cái chữ có tức là cái sự sở hữu thì là nó phải liên quan trực tiếp với cái thân của mình ở đang tại thế gian này. Như vậy thì nhà, nếu chúng ta không có thân thì cất nhà để làm gì? Như vậy thì chúng ta có cái nhà là do chúng ta có cái thân. Ví dụ như chúng ta có vàng, dòng, cà gá, dây chuyền, nhẫn, bông, vân vân. Có thân để chúng ta trang điểm, không có thân trang điểm làm gì, không có gì. Như vậy thì rồi ruộng đất, nếu chúng ta không có thân có ruộng đất để làm gì, làm ra của cải vật chất, làm ra lúa thóc đồ ai ăn, làm ra tiền ai xài. Như vậy thì có cái thân này chúng ta biết xài tiền, có thân này chúng ta biết ăn, có thân này chúng ta biết mặc, có thân này chúng ta biết đi lại vân vân, thì sanh ra những cái có của cái thân này. Nhưng mà khi cái quy luật của cuộc đời nó là một cái quy luật mà không ai có thể cãi chối được hết, mà vì cái quy luật này mà Đức Phật phải bỏ thành Ca Tỳ La Vệ ra đi vào đêm mùng 8 tháng 2, có nghĩa là cuộc đời chúng ta có rồi sẽ mất. Chúng ta có cái thân rồi thì chắc chắn sẽ mất cái thân này. Ô thầy đừng nói xui, thầy khỏi xui cũng mất nữa. À, quý vị, khỏi cần xui, khỏi cần hên chứ về nhà đâu, nào mình giận con dâu một cái lên máu một cái chút xíu, qua bữa sau từ ngồi dưới này ở đạo tràng lên tới ngồi bàn thờ ngồi chảnh. À, quý vị, tích tắc thôi, không có nhiều đâu quý vị. Đức Phật dạy đời sống con người ra vô trong hơi thở thôi. À, hoặc là đi ra ngoài đường á, giỏng người ta không đánh trong nhà, chạy lên xe đánh giỏng ngoài đường á quý vị. Rỗng rầm rồi bữa sau ngồi bàn thờ. À, quý vị. Như vậy thì mình thấy cuộc sống con đời người ta nó bấp bênh, nó mông lung. Vì mình có cái thân này, bỗng chốc cái thân này nó cũng lại trở về với các bụi. Hoặc giả là nếu kéo dài đi được thì cũng trăm năm thôi, chứ không có nhiều hơn đâu. Nếu quý vị bây giờ kiếm trăm năm chắc hiếm lắm. Hết trơn cái ở đây là Đức Hòa, phải không? Ở đây Đức Hòa mà kiếm hết người nào được trăm tuổi không? Chắc ít lắm phải không? Kiếm nhà này nhà nọ chắc ít lắm phải không? Rất là ít, hiếm lắm. Bây giờ gọi là hiếm lắm. Thì mình kéo hết ra nữa cũng trăm năm thôi. Thì cái thân này nó cũng có rồi nó cũng mất à. Mà cái thân này mất, nó mất theo một loạt cái khác. Mất thân này mất, mất nhà đó quý vị tin không? Cái nhà mình đó là của mình đó, nhưng mà thân mình mất, mất luôn cái nhà. Tại sao quý vị? Bữa trước mình mất, qua bữa sau con cái nó sang tên. Thân mình mất, mất luôn chiếc xe. Mình mất rồi cái xe của mình qua đứa khác nó chạy, nó lấy xe nó là của nó đó. Đâu bao giờ mình đi ra nó nói của mình không? Bây giờ tiền trong túi mình nè, vừa tắt hơi đi rồi con dâu nó ra, nó làm má ơi má, má chết bỏ con, nó kéo rét vô túi nó móc ra để túi nó. À, như vậy thì qua bữa sau nó ra ngoài chợ á, nó đi mua đồ, nó là tiền này là tiền của tôi nè, chứ chưa bao giờ nói tiền của má tôi hết á. Như vậy thì mình chết rồi, mất tiền luôn. À, có gì thấy không? Như vậy thì á, nhà cửa mình cũng mất, tiền cũng mất. Bây giờ đâu có nữ trang mình đây, bây giờ nhiều lắm nữ trang dòng xi măng đồ đeo khúc 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 thôi, đeo vàng thiếu điều đi không nổi luôn. À, nhưng mà tới chừng mình mất đi rồi có gì nó lột lại hết à. Đâu hỏi cái vàng đó phải của má nó không? Không đâu, cái gì nó nói của nó đó. Cộng chuyện mới đem qua bữa nay nói chuyện của nó đó, cái gì. Như vậy là người ta mất thân này rồi nó sẽ mất tất cả, không có còn cái gì ở lại cái thế gian này hết. Nên mình biết về cái thân mình trước sau gì nó cũng mất. Nếu thân mình trước sau gì cũng mất thì của cải mình trước sau gì nó cũng mất, đúng không? Mình thấy của cải trước sau gì cũng mất. Như vậy thì chúng ta là có của cải ở trên thế gian này, chúng ta sẽ mất hết, tại vì thân chúng ta mất. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái phước, nếu thân chúng ta mất thì cái phước báo nó còn. Bây giờ ví dụ nha, ví dụ cái phước là gì? Cái phước là cái làm lợi ích cho người khác trên cái chu trình của nhân quả mà nó tái lập. Bây giờ ví dụ như mình làm lợi ích cho người khác, lợi ích thế gian thì có phước thế gian, lợi ích xuất thế gian thì có phước xuất thế gian. Tùy vào cái lợi ích mà mình tác động vào trong cuộc đời, mà người ta lợi ích cho người ta về mặt gì? Về mặt thế gian á, thì chúng ta sẽ có một cái quả báo về mặt thế gian kèm theo đó trong cái chu trình của nhân quả. Nhân quả nó không phải là một cái điều mà Đức Phật gán cho mọi người, mà nhân quả đây là một cái quy luật ở trong cuộc đời. Bây giờ như thế này, tánh của tất cả các pháp ở trên thế gian này mà chúng ta nhìn thấy á, thì tánh đó Đức Phật dạy trong kinh Bát Nhã gọi là tánh không. Tại vì tất cả nó không phải là nó có biến hiện đâu, mà tất cả nó từ chư hư không mà nó sanh ra, do nghiệp của chúng sanh mà nó sanh ra, không có gì. Bây giờ ví dụ nha, bình thường nó không có cái ly nước này đâu, nhưng mà tại vì chúng sanh uống nước nên bắt buộc nó phải có cái ly để nó đựng nước. Như vậy chúng sanh sẽ nghĩ ra cái ly đựng nước, thì chúng sanh tác một tác ý để làm ra cái ly đó tạo thành nghiệp. Nên như vậy thì từ cái hành động, từ cái hành động ta tạo thành cái thói quen tạo thành tính cách, rồi là tính cách tạo thành nên số phận nghiệp của người nó.
phải gánh ở trong cuộc đời. Như vậy thì tất cả các cái tạo ra đều là do nghiệp của chúng sanh tạo hết á. Mà nghiệp, gốc của nghiệp đó là từ tâm người ta tạo, đây gọi là nhất thiết di tâm tạo. Cái tâm mình khởi lên cái gì thì nó sẽ tạo thành cái dòng dòng nghiệp đó phía bên ngoài mình. Mà cái nhân tạo ra ta gọi là nghiệp nhân, và cuối cùng nó sẽ gánh một cái gọi là nghiệp quả. Thấy không quý vị? Thì cái nhân quả này á là một cái đối xứng với nhau qua trục tọa độ con người. Bây giờ ví dụ nha, là trong cái cuộc đời này nó không có gì cả, phải không quý vị? Tức là trong tánh không có dạng pháp, nó không là gì cả. Nhưng mà nếu mà cái gì sanh ra rồi thì nó phải có một cái tương đương cái sanh ra đó, nó ngược lại nhau để nó làm cho cái sanh ra đó trở về không, tức là tử đi. Để làm gì quý vị? Tại vì bản chất nó là không, nên mình có thì bắt buộc phải có cái có nữa mới trừ lại thành không. Đó là nhân quả đó. Cái đó là cái quy luật của cuộc đời, không ai chối cãi được hết. Bây giờ ví dụ nha, mình tát người ta một cái thì người ta phải tát ngược lại một cái nó mới bằng không được. Chứ nếu mà ta không tát ngược lại một cái quý vị thì nó không phải bằng không. Mà không phải bằng không thì không phải là tánh không của dạng pháp. Tánh không dạng pháp là trong tánh bát nhã mà Đức Phật dạy. Mà tánh không đó gọi là niết bàn đó, là chân lý, là tuyệt đối. Không có gì. Như vậy thì mình thể hiện cái tương đối, ta gọi là nhất niệm vô minh, thể hiện cái tương đối. Thì tương đối mình đưa ra thì phải có cái tương đối ngược lại, nó khấu trừ bằng không. Đó là nhân quả đó. Bây giờ ví dụ nha, mình đem đi cho người này cho người kia rải ra, thì cái nhân quả nó phải làm sao? Nó làm sao cho bằng không? Mình cho người ta thì người ta thảy lợi nó bằng không chứ. Mình chọi người ta cục đá, ta chọi lại cục ngược chiều bằng không, phải không? Vậy thì mình thảy ra người ta gom lại. Ví dụ mình cho 100 là người thì 100 người gom lại, tức là mình trở thành người giàu. Bây giờ mình lấy người ta, mình giật người ta, giật hội này, giật hội đây chân, đây chân, đây chân, đây chân, kiếp sau mình ăn mày mình trả ba mấy người. Có nghĩa là mình giật người ta thì người ta phải giật lại, mà ta giật lại thì mình không còn đồng nào cả. Như vậy thì mình giật người ta vô một đống tiền, nhưng cuối cùng mình không có đồng nào. Quý vị, nhân quả nó là như vậy đó. Nhân quả nó làm như thế nào mình trở lại bằng không cái đó à? Như vậy thì mình cho người ta trước rồi, thế nào người ta cũng cho lại, nó bằng không. Mình đã cho người ta một chiều rồi, người ta phải cho lại ngược mình là nó bằng không. Còn nếu mà mình giật người ta qua vô trước thì người ta phải giật lại nó mới bằng không. Có gì hình dung ra cái vấn đề này của nhân quả, luật của nhân quả. Mình chửi người ta một câu thì bắt buộc ta phải chửi lại cái nó mới bằng không. Rồi á, là mình ghét người ta, ta phải ghét lại. Mình thương người ta phải thương lại. Để chi? Để cho nó bằng không. Mà tại vì tánh không của dạng pháp, tất cả đều sanh ra từ trong cái tánh không của dạng pháp mà ra. Gì? Nên trong tánh không nó không có gì hết. Mà nếu nó có gì, nó phải có cái gì đó để nó khấu trừ nhau lại bằng không ở trong cuộc đời. Như vậy thì khi mà chúng ta có cái này có nọ, có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có vàng, có bạc, tất cả các cái mà chúng ta gọi là chúng ta có đó, không có gì, thì cuối cùng nó cũng phải đi về để bằng không. Có nghĩa là chúng ta sắm mà, thì chúng ta sắm ta mua cái đó, thì cuối cùng phải để lại cho người khác để nó bằng không. Nên tất cả cái khác đó, là chúng ta mất đi rồi thì các cái sở hữu nó lại bằng không. Nó tiếp theo, như vậy tất cả các hành động, các lời nói, tất cả các việc làm, mình không mất cái gì trong vũ trụ hết đâu quý vị. Nó sẽ trả ngược qua lại mình đúng như đó, ta gọi là luật nhân quả. Luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt ngại chừng á. Lọt đi đường nào? Mình đã sanh ra cái có. Những cái gì mà mình nhìn thấy được bằng mắt, bằng tay, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân, bằng ý mình á quý vị, tất là cái đó gọi là cái có đó. Thì có cái quỷ gì cái có đó nó trở thành không. Mà muốn quỷ gì cái có đó phải có cái ngược lại với cái mình tạo ra. Mình tạo ra cái đó, nó sẽ có cái ngược lại cái tạo ra đó, nó mới bằng không được. Còn nó không có cái ngược lại, nó không bằng không được, thì cái ngược lại đó gọi là nhân quả đó. Nên khi mà mình cho người ta đó cái gì, cho tức là bố thí cúng dường, thì khi mình cho người ta thì tất nhiên tất cả các nó sẽ gom về mình trong tương lai qua lại. Tại vì mình đã từng xích ra thì nó gom lại, nó ngược chịu nhau, nó mới bằng không. Còn bây giờ mình mưu mô xảo nguyệt, mình tìm mưu tính kế cái gì, mình lấy của người ta, mình nói dốc nói láo, buông già cân non cân già cái gì để mình gom về, thì người này sau này không còn đồng bạc nào cả cái gì. Nghĩa là nó ra hết, nó lấy lại hết. Tất nhiên là mình gom cuộc đời sẽ gom lại mình. Đây là một cái quy luật nó bí mật tiềm tàng ở trong biển A Lại Gia Thích của người gọi là luật nhân quả, nó bí mật nằm trong đó. Nên khi Đức Phật ngày thiền định với cội Bồ Đề, ngày chứng đắc được tam minh lục thông, thì ngày thấy rõ ràng tương tận đường đi của nhân quả này. Do đó mà ở dưới cái thế gian này, Đức Phật dạy cho chúng ta cái nào còn và cái nào mất. Cái mà của cải vật chất tài sản mà ông ta tạo ra ngày hôm nay, quý vị, nó sẽ mất hết khi con người ta nhắm mắt. Nó sẽ mất hết, mất hết đối với người đó chứ không phải mất hết đối với con mình. Nó khác nhau nha. Bây giờ ví dụ như á, là cái xe của mình mất đối với mình à, nhưng mà con mình thì chưa chắc. Có đứa có, đứa không thì không phải cái xe đó còn đối với con mình, nhưng mà còn đối với xã hội, nhưng mà mất đối với mình. Nhưng mà cái quan trọng là mình đang sanh ra cái kiếp khác, nó mất đối với mình hết thì mình đâu còn lợi ích gì nữa đâu, không quý vị. Nên mình thấy những cái mà không thể đem theo là của cải, tài sản, vật chất, nên mình không thể đem theo. Nhưng mà nếu mà chúng ta tạo thành cái phước, phước là gì? Phước là mình làm lợi ích cho thế giới chúng sanh. Có nghĩa là làm lợi ích nhiều cái lợi ích khác nhau. Nếu mình làm lợi ích thế gian á thì được phước thế gian, còn làm lợi ích xuất thế gian thì được cái lợi ích xuất thế gian. Như vậy thì cái lợi ích thế gian là gì? Lợi ích thế gian là của cải, vật chất, tiền bạc, tài sản mà mình làm cho người ta có lợi đối với người đó. Đâu có gì, cái đó người ta gọi là phước. Mà phước này nó sẽ định hình ở trong tương lai, người ta sẽ trả lại cho mình cái phước báo đó. Mà mình làm ra rồi một cái phước, người ta sẽ trả cho mình cái phước báo đó. Tức là người ta nói là cái phước nó đem theo là vậy đó. Nó đem theo nhưng mà nó còn không? Nó vẫn không còn. Khi mà người ta trả lại xong xuôi hết rồi quý vị, thì nó vẫn trở lại cái bằng không vị trí ban đầu. Bây giờ người ta chưa trả là mình còn, mà người ta trả rồi hết nợ. Ta chưa trả còn trả rồi hết nợ. Bây giờ ví dụ nha, mình lỡ giật chân hụi của người ta. Bây giờ khi sanh ra, cái người mà giật hụi mình trở thành là mẹ của mình, còn mình bị giật hụi thì mình là con. Khi sanh ra hai mẹ con đòi gì mẹ cho đó, tức trả lại cái chân hụi đó quý vị. Trả lại khi nào mà trả lại hết đó, thì hai mẹ con, một là chết bỏ nhau à, hai á quý vị là từ con, thứ ba nữa sống xa không còn liên quan gì với nhau chứ à, vân vân hết duyên. Nói vợ chồng cho nó dễ đi à, quý vị. Ông chồng tối ngày á, đi nhậu mà vợ đi làm nuôi ông chồng, hoặc là vợ đi đánh bài mà chồng đi làm về nuôi vợ, nghĩa là trả nợ á. Khi trả hết nợ rồi cãi lộn chút xíu ly dị à, ký liền rụp mà trả hết nợ quý vị, không còn nợ nần chân trả rồi xong. Nhưng mà nếu mà còn nợ, dầu cho đánh lộn 8 lần cũng không ly dị được nữa. Hai vợ chồng anh kia nói thầy, hai chồng con đánh lộn 20 lần chia tay, mà chia tay hoài chia tay không được, còn nợ trả chưa hết. Nào quý vị, nợ nó tiềm ẩn ở trong kiếp trước á, mình trả không hết. Như vậy thì người ta cho mình, hoặc là mình giật của người ta, thì nếu người ta cho á, là nợ về tinh thần, mà mình giật của người ta thì nợ vật chất. Có nghĩa là mình giật người ta tiền bạc này nọ là nợ vật chất ở trong tương lai. Còn ví dụ như người ta cho mình thì ân nghĩa, nợ tinh thần, cái nào nó cũng nợ. Nợ tinh thần kiếp sau trả tinh thần, nợ vật chất kiếp sau trả vật chất. Nên trong cái chu trình của chúng sanh mà mình đang sống á, thì nếu mình cho người ta, người ta cho lại, mình giật người ta, giật lại, mình làm khổ người ta, ta làm khổ lại, cái đó gọi là luật nhân quả đó quý vị. Mà người ta gọi đó là cái nghiệp của chúng sanh. Tức là mình làm một cái nhân gọi là nghiệp nhân, một cái quả gọi là nghiệp quả. Bây giờ bắt đầu mình phát tâm, mình tu tập để chi? Mình bước ra khỏi cái dòng nghiệp lẫn quẩn của nhân quả à, này quý vị, nó lẫn quẩn, mình làm rồi á, nó quay lại đập lại mình, làm cho chúng ta khổ, chúng ta đau, chúng ta sầu hận ở trong đó, mà không biết tại sao chúng ta lại khổ đau sầu hận. Nên Đức Phật dạy chúng ta một cái con đường mà đi ra khỏi cái khổ đau sầu hận đó quý vị. Đó là con đường của tịnh tam nghiệp. Nó nghĩa là tịnh tam nghiệp để đi đến gì? Để đi đến sự an lạc của nội tâm. An lạc của nội tâm. Như vậy thì chúng ta an lạc của nội tâm, bắt đầu chúng ta tu một ngày an lạc nè. An lạc để làm gì quý vị? Để tâm ta không động. Mà tâm ta không động để tịnh đi cái nghiệp mà mình đã gieo ở trong quá khứ. Chúng ta có ba cái loại nghiệp: nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý của mình. Nếu mà nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý của mình mà không thanh tịnh á, thì con người này không an lạc được ha quý vị. Như vậy thì muốn có sự an lạc á, là mình tịnh tu á, trong tam nghiệp, người ta gọi là tam mật tương ưng á, là thân và khẩu và ý của mình. Như vậy á, thì ba cái nghiệp này nó quẩn quanh chúng sanh đi để trả quả một kiếp sống về sau. Tất cả cái đều là do nghiệp hết. Bây giờ ví dụ như mình làm người quý vị, thì cái nghiệp mình là nghiệp làm người. Mình làm chó thì nghiệp là nghiệp làm chó. Mình làm chư thiên, nghiệp là nghiệp chư thiên. Khi mỗi cái loài chúng sanh khác nhau thì nhìn cái thế giới quan xung quanh khác nhau. Mình thấy thế giới quan xung quanh đây ra, chứ thật ra nó không phải tồn tại gì đâu. Ví dụ như mình thấy cái này là cái bông hoa hồng rất là đẹp phải không? Nghiệp làm người mình thấy bông hoa hồng rất là đẹp, mình đưa con chó tặng cái bông hồng quý vị, con chó lắc đầu. Cái nghiệp của con chó, cái bông hồng này chả là cái gì cả, không có gì, nhưng mà mình dám mua bông mấy ngàn mình cầm đây. Tức là nghiệp của con người, mình thích cái bông hoa đẹp để mình cắm đây để tô điểm đẹp. Nhưng mà con chó nó không thích tô điểm cái bông hoa này. Có nghĩa là nghiệp của nó coi cái bông hoa này chả ra gì hết, không có gì. Nghiệp của mình nó thấy vàng 24 carat là mình giành nhau, đâm chém, cãi lộn rồi ra tòa, phải không? Còn chó treo vô cổ nó một cái cọng dây chuyền, quý vị ơi, nó chạy, nó lắc, nó văng ra không à. Nó không chịu treo vô, không có gì, nó tính đâu là ai là cột cổ nó không à. Không có gì, nên chó nó không chịu, dầu vàng 24 thiệt luôn, quý vị. Treo cổ con chó thử coi, nó chạy hồi nó hất ra đi à. Nó đâu cần mấy cái thứ đó đâu. Nhưng thì nghiệp con chó nó thấy không phải là vàng, mà nghiệp chó nó thấy là cái sợi dây xích, xích nó. Nhưng mà nghiệp con người á, mình thấy đó là vàng đeo cổ quá quý vị, đi khoe tùm lum chứ. Thấy không? Như vậy thì mỗi nghiệp của chúng sanh khác nhau thì thấy cái thế giới quan xung quanh khác nhau. Bây giờ ví dụ như chúng ta thấy đây là nước, phải không? Chư thiên thì thấy đây là lưu ly, nhưng mà ngạ quỷ là thấy máu, cá thấy không khí. Tức là cùng là nước, như vậy nước có phải là nước không? Nước không phải là nước đâu, mà nước nó là nó thôi. Nhưng mà tùy vào nghiệp chúng sanh mà nhận định khác nhau, chứ không phải thế giới nó là như vậy. Nên nếu chúng ta thấy thế giới là như vậy mà chúng ta ham thích nó, thì chúng ta bị mê lầm rồi đó. Tại sao bị mê lầm? Là tại vì chúng ta ham thích nó, tại vì chúng ta đang bị nghiệp nó bắt chúng ta phải sử dụng cái này, mà sử dụng cái này thấy nó quý giá. Tại vì nghiệp chúng ta bắt sử dụng. Nếu chúng ta làm nghiệp của chư thiên thì chúng ta không ăn uống bằng nước này thì nước này nó chả là gì hết. Nhưng mà ta là con người, ta phải sử dụng nước, nên nước này nó quý giá đối với mình. Có những nơi nước mặn không có nước ngọt thì nước bán như vàng vậy đó. Nhưng thực tế nước chả là gì á, là đối với ví dụ như ngạ quỷ đi. Không, quý vị thấy nước nó là máu không sợ gần chết luôn. Không, quý vị, nhưng mà mình thấy nước mình uống vô á, để là cho chúng ta thẩm thấu cơ thể, để nuôi sống cơ thể mình. Tại vì nước ngọt nuôi sống cơ thể của thân nghiệp làm người, nghiệp của con người. Không, quý vị. Như vậy mình thấy vậy thì cái mà mình nhìn ra ngoài trước mắt mình á, là nó không phải là thật. Cái gì cũng không phải là thật hết, mà do nghiệp của chúng sanh nhìn chiêu cảm khác nhau mà thôi. Do đó Đức Phật dạy đó là vô minh đó. Nếu một người nhìn như vậy mới sanh ra những cái tâm lý buồn phiền hờn giận khác nhau. Bây giờ ví dụ như là mình thấy một cái ca sĩ trên sân khấu rất là đẹp, bắt đầu mình khởi tâm ham thích đó quý vị. Nhưng mà đối với chư thiên nhìn cái ca sĩ của mình là đang hát quý vị, chư thiên nhìn sẽ thấy xấu hơi ghê lắm. Quý vị xem là ông Nan Đà đó, được là em của Đức Phật, có được Đức Phật dẫn lên cõi trời. Thì đi lên thấy chư thiên trên cõi trời, thì Đức Phật mới hỏi cô vợ Tôn Đà Lị là cái cô hoa hậu thành Ca Tỳ La Vệ á, hỏi so với chư thiên thì vợ con sao. Thì ông Nan Đà mới nói là so với chư thiên thì vợ con giống hệt khỉ già. Nghĩa là chư thiên á, ta đẹp dữ lắm, ta làm những cái việc phước thiện riết nó tạo thành cái phước báo, nên chư thiên rất là đẹp. Nên cái hoa hậu thành Ca Tỳ La Vệ á, thì so với chư thiên là chẳng khác gì ông khỉ già hết á. Như vậy thì nghiệp của mỗi loài chúng sanh khác nhau thì nhìn ra cái thế giới nó là như vậy, chứ thực ra thế giới nó không phải là như vậy. Nên Đức Phật nhìn thế giới của chúng ta đang sống á quý vị, Đức Phật nhìn bằng Phật nhãn thì thấy thế giới này hoàn toàn thanh tịnh, mười phương thế giới thanh tịnh. Nhưng mà nghiệp chiêu cảm của chúng sanh trong ngũ trược ác thế, mình thấy thế giới này không thanh tịnh được. Quý vị thấy thế giới này là động loạn, phải giành giật, phải hơn thua tất cả cái. Như vậy thì cái người tu á, ta tìm về thực tướng của vạn pháp. Thực tướng vạn pháp là cái tướng, cái tướng thiệt của thế giới này là cái tướng gì. Nếu ai tìm được cái tướng thực của thế giới mà nhìn thấy cái tướng thật của nó, quý vị, thì người này có cái trí tuệ gọi là trí tuệ bát nhã. Cái đó gọi là trí tuệ bát nhã. Nếu người ta nhìn thấy, nên chết đi rồi trên thế gian này chúng ta không có mang theo bất kỳ cái gì được hết quý vị, mà chúng ta mang theo một cái là cái phước và cái công đức mà chúng ta mang theo thôi, còn tất cả các cái khác đều không mang theo được. Như vậy phước là gì? Phước là những cái mình làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, cái đó gọi là phước báo, cái đó chính là cái tài sản của mình đó. Còn cái mà mình tu để có sự tĩnh lặng của tâm á quý vị, tâm đã tĩnh lặng rồi không bao giờ vọng động. Như vậy thì qua kiếp sau cái tĩnh lặng đó nó vẫn còn đó, người ta gọi đó là công đức. Công đức tức là mình chuyển hóa tâm mình từ tâm phàm ra tâm thánh. Tâm phàm luôn luôn lúc nào cũng động loạn, chứ tâm thánh thì luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh. Như vậy thì cái người phàm động loạn nào biết là phàm phu nhiều nấy đó. Còn mà cái người là thanh tịnh chừng nào thì biết cái người đó là bậc thánh nhân nấy. Nên muốn có sự an lạc của tu tập ngài đó quý vị, mà nếu mà chúng ta không tích được phước báo, không tích được công đức, thì người này không bao giờ được an lạc đó quý vị. Như vậy thì cái gì mà làm cho chúng ta bị có phước báo, mà cái gì làm chúng ta bị tổn phước lớn nhất trong ba nghiệp thân khẩu ý đó quý vị? Vì vậy thì người ta nghiên cứu chỉ có cái khẩu nghiệp là làm cho mình bị tổn phước nhiều nhất, và chính cái khẩu nghiệp mà nhầm khi cũng phải có phước trên khẩu nghiệp nhiều. Như vậy thì con người ta cái phước báo mình đã quân tập từ nhiều đời, nhiều kiếp trước rất là nhiều. Bây giờ mình không biết mình làm bị tổn phước của mình nhiều lắm. Ví dụ như kiếp trước mình được 100 cái phước, bây giờ kiếp này mình vô tình nó mình xài hết còn 90, còn 80, còn 70, còn 60, tới chết không còn ký nào đem theo chứ. Nhưng mà nếu mà kiếp trước mình có 10 ký phước cái gì, mà kiếp này mình quân tập lên 1, 2, 3, 4, 5, tới 100 ký, mình chết mình đem theo 100 ký phước cái gì. Mà người ta làm tổn phước báo mình lớn nhất là do cái miệng của mình đó. Nên ở trong đạo tràng tu tập, đi đạo tràng nào hết là quý thầy thường hay là than quý vị Phật tử là không biết tu cái khẩu. Từ đó mà tạo thành cái nghiệp cho bản thân mình rất là lớn. Ngày xưa có một cái câu chuyện mà ông Ngài Mục Kiền Liên được Đức Phật sai đi xuống thăm ông Đề Bà Đạt Đa sau khi ông đọa vào địa ngục. Thì Đức Phật sai Ngài Mục Kiền Liên đi, Ngài Mục Liên đi vào trong địa ngục mới thăm Đề Bà Đạt Đa xong đi về, thì Ngài mới nói thế gian là ở dưới địa ngục là người nữ đọa nhiều hơn người nam. Ông mới tính cái tỷ lệ cái người nữ đọa rất là nhiều, nam thấy xung quanh toàn nữ không. Thế ủa sao bây giờ đi chùa mà nữ đi chùa nhiều vậy, mà sao lại đọa vào nơi đó, mới bạch với Đức Phật đó quý vị. Nên trong cái bài kinh và Đức Phật đã phân tích về nghiệp của chúng sanh gây mà để đọa vào trong các cảnh giới. Chúng ta có ba cái loại nghiệp: nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. Thân mình có ba nghiệp, ý có ba nghiệp, khẩu có bốn nghiệp. Bây giờ ví dụ như là ý mình là có ba nghiệp nặng nhất là tham lam, sân giận và si mê. Ý mình có ba nghiệp nặng nhất. Và thân mình có ba nghiệp là sát sanh, trộm cắp và tà dâm, có ba nghiệp. Nhưng mà khẩu mình có tới bốn nghiệp là nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc và nói ác khẩu. Mình có bốn cái nghiệp khẩu. Nhưng mà trong bốn cái nghiệp khẩu này quý vị, thì nữ phạm nhiều hơn nam. Còn nghiệp ý và nghiệp thân thì nam với nữ phạm tương đồng. Do đó mà tính trừ đi cấn lại thì nữ phạm nhiều hơn nam về cái nghiệp khẩu, nên đọa nhiều hơn nam ở trong cảnh giới địa ngục. Có những cái nguyên nhân đó gì. Như vậy thì cái người nữ mà mình muốn thoát ra khỏi cái khẩu nghiệp đó, thoát ra khỏi cái làm tổn giảm phước báo của mình đó quý vị, thì cái người nữ yếu nhất là cái miệng của mình. Người ta nói là phận gái mảnh mai dở cái tay thì nhờ cái miệng, phải không? Do mình nhờ cái nguyện nên đó là dùng cái miệng mình lung tung hết, nên thần khẩu hại sát phàm. Có nghĩa là tính cái miệng mình mà đã làm tổn phước mình, chính cái miệng mình mà làm cho mình không được thanh tịnh cái gì. Nên cái người nữ mà tu đắc nhiều nhất là người ta tu khẩu nghiệp á, là người ta đắc nhiều nhất. Không phải là mình tu hết lượt một đâu quý vị. Ví dụ như mình chọn một cái nào mà mình khó tu nhất, mình tu cái đó. Hoặc là chọn cái nào mình dễ dàng nhiếp tâm nhất á, là mình dùng cái đó để mình tu. Như vậy thấy là cái người nữ, hoặc giả là những người nam, thì cái khẩu nghiệp mình ở trong cái đạo tràng là nó lớn nhất đó. Nên nhiều cái đạo tràng á, là người ta phản ánh vấn đề này không quý vị. Nói chuyện nhiều nè, nói chuyện ở ngoài nè, làm mất trật tự nè, vân vân, không có được thanh tịnh. Do đó mà mình tu tập ngày mình đem về nhà rất là ít những cái phước báo quý vị. Nhưng mà nếu mà cái người nào mà ta được tịnh khẩu cái ngày đó, mà tu được khẩu nghiệp ngày đó quý vị, thì mang về phước báo cho mình rất là nhiều, và đi đến thanh tịnh tâm rất là nhiều. Nhất là những người nữ trong đạo tràng này, em thấy là chưa được chưa được chục người nam, hoặc là chưa được 20 người nam, mà trong này tới 300-400-500 người nữ. Như vậy cái tỷ lệ nữ đi tu rất là nhiều. Như vậy là xin tán thán cho nữ chàng pháo tay, là những người nữ đi tu rất là nhiều. Nhưng mà chính người nữ tu nhiều nên đạo tràng mình bị nói chuyện nhiều. Xin chia buồn nữ chàng pháo tay. Như vậy để làm sao cho mình được là thanh tịnh trong ngày đó, mà đem phước báo công đức về thật nhiều, và trong cuộc đời của con người ta có gì đem tới phước báo thật nhiều. Như vậy thì vào trưa hôm nay chúng ta theo đề nghị của một số là huynh trưởng của đạo tràng, và theo là yêu cầu của một số quý thầy, thì chúng ta sẽ đề cập tới vấn đề nghiệp của vấn đề này với đề tài được mang tên hai chữ gọi là khẩu nghiệp. Giờ người ta nói trong kinh nha, mà mình không dám nói ở ngoài, nói ngoài sợ đụng chạm. Con người ta có không quý vị? Con người ta có một cái nhu cầu rất là lớn, đó gọi là nhu cầu chia sẻ. Nhu cầu chia sẻ quý vị, tức là mình có những cái thông tin mình muốn chia sẻ cho những người khác, muốn chia sẻ những người khác quý vị. Các nhà xã hội học bắt đầu người ta thí nghiệm, người ta điều tra xã hội học, có một cái thông tin đó quý vị, bắt đầu người ta mới nói là một cách rất là bí mật, nói với cô Tám là Tám Tám, tôi có cái này nè, tôi nói với Tám Tám, đừng có nói với ai nghe Tám. Nghe Tám là tôi thề chức phát tôi không nói với ai, nói không gì? Bắt đầu nói từ sáng chưa ấm ức, đi qua nhà kế bên vợ Út, vợ Út Tám nói mày đừng nói với ai nghe vợ Út, nghe không có gì? Thì bắt đầu một thông tin thôi quý vị, nhưng mà từ sáng đến chiều nguyên cả cái Đức Hòa là biết hết. Nếu mà thông tin đó truyền qua đúng cô Tám, như vậy cái khẩu nghiệp thì ở trên thế gian thì người ta gọi là Tám, phải không? Nghe không có gì? Nó xuất phát từ bộ phim của Hồng Kông. Phim của Hồng Kông có một cái bà gọi là bà Tám, và chuyên môn là truyền đạt những thông tin gì qua bà Tám và biết hết rồi quý vị, nên từ đó mới có từ Tám, phải không? Như vậy thì vấn đề mang tới gọi là cái khẩu nghiệp, do cái nhu cầu chia sẻ của chúng sanh. Mình muốn chia sẻ tất nhiên là những cái tâm sự của mình đối với người khác, muốn chia sẻ những thông tin mà mình biết được cho mọi người. Có những người á quý vị, nếu ngày đó không nói chuyện chịu nổi, ấm ức gì lắm mới chịu nổi, nói hoài. Có những người nói dành nói luôn, không cho người khác nói luôn. Có những người mà đắt điện thoại lên, alo ai thấy thầy, bắt đầu nói dây không cho vô một câu nào luôn, tới chừng tiếng hồ cúp máy rầm rồi xong. Có gì vì khỏe gì đâu, với nghĩa là người ta có nhu cầu để mà trao đổi những cái thông tin với nhau á quý vị, từ nhu cầu đó trở thành thói quen. À, quý vị, bây giờ nó hình thành nên là cái thứ nhất là hành động, mà hành động của lời nói, tức là mình nói liên tục trở thành thói quen quý vị. Cái thói quen tạo thành tính cách của con người, mà tính cách con người này là tính cách nói nhiều, và mà tính cách nói nhiều này tạo thành nên cái nghiệp, thì tạo thành cái số phận của họ qua cái quả báo của cái đó. Nên Đức Phật dạy, nếu một người nào tu thiền đó quý vị, thì ít ăn, ít nói và ít ngủ, có ba cái ít để tâm chúng ta đi đến thiền định. Mà tâm thiền định á, thì cái người này mới có thể được an lạc được. An lạc tất nhiên là tĩnh lặng của nội tâm. Mà muốn tĩnh lặng nội tâm thì ít ăn, ít nói và ít ngủ. Thì ba cái này có mới có tĩnh lặng nội tâm được. Tối ngày ham ngủ không tĩnh lặng nội tâm được đâu. Không quý vị, còn ham ăn không tĩnh lặng được nội tâm nữa. Và cái thứ ba nữa quý vị, ít nói. Nhờ chính chỗ ít nói này tĩnh lặng nội tâm. Như vậy các nhà tu thiền người ta đã nghiên cứu rồi, nếu người nào mà muốn được cái tâm an lạc, muốn trở thành thánh nhân quý vị, người ta phải tịnh khẩu. Và như vậy tịnh khẩu là gì? Tịnh khẩu có nghĩa là làm cho cái khẩu mình trong sạch đó quý vị, chứ không phải là tịnh khẩu là không nói. Không nói thì người ta gọi đó là á khẩu, chứ không phải là tịnh khẩu. Tịnh khẩu tức là nói những lời ái ngữ, nói những lời trong sạch quý vị. Nhưng mà có một số người đã chọn những cái phương pháp tịnh khẩu bằng cách không nói, đó là tạm thời không nói, chứ không phải là vĩnh viễn không nói. Tại vì chúng ta nếu lựa những lời trong sạch mà chúng ta không lựa được lời trong sạch, nên lúc đó chúng ta phải nói. Do đó mà ta tịnh khẩu bằng cách ta không nói một ngày, hai ngày, ba ngày gì đó, vân vân. Quý vị, như vậy thì ở trong kinh gọi là kinh Hiền Nhân, cái phần chót, Đức Phật đưa ra 5 điều mà gây khẩu nghiệp cho một chúng sanh đó quý vị. Điều thứ nhất là ác khẩu hại người. Điều thứ hai là dèm pha xỉm nịnh, thúc giục đấu tranh. Điều thứ ba là rầy rà không thuận hòa. Điều thứ tư ganh ghét và trù rủa. Điều thứ năm là nói hai lưỡi gạt người, có nghĩa là nói trước là lật lọng, ngược và sau gạt người. 5 cái điều này gây khẩu nghiệp lớn nhất. Nếu ta tịnh tu 5 điều này quý vị, thì chúng ta bớt đi phần khẩu nghiệp. Vậy cái điều thứ nhất trong kinh Hiền Nhân nha, Hiền Nhân tức là một bậc hiền ở trong nhà Phật, là bậc thánh nhân á. Thì như vậy thì trong kinh Hiền Nhân Đức Phật dạy là có 5 cái mà gây nghiệp khẩu. Mình tu mình chú ý đến 5 cái này thì tự nhiên cái khẩu mình nó tịnh ngược quay lại. Như vậy thì ác khẩu hại người, nghe không quý vị? Ác khẩu là những cái lời nói quý vị ác hại đến người. Ác là gì? Ác là làm cho người khác đau khổ, có đó gọi là lời nói ác. Trong cái lời nói ác khẩu gồm có rủa xả rồi vân vân, hoặc là làm cho những người ta lo lắng, người ta sợ hãi. Bây giờ ví dụ nha, mình đi thăm bệnh đó quý vị, hỏi mà bệnh gì vậy? Hỏi là trời ơi tôi bị bệnh ung thư giai đoạn 1. Là trời trời, bệnh ung thư này trước sau cũng chết, là hết thuốc trị rồi nha. Là lo trước đi quý vị. Đi thăm bệnh tự nhiên nói vậy à. Có những người quý vị, người ta sợ chết, Đi thăm bệnh thay vì mình hỏi người ta một cái câu: ê, cấp này khỏe không hay như thế nào, quý vị hỏi bộ cấp này bệnh chưa chết hả, nói câu chất quá kìa, làm cho người ta lo lắng sợ hãi. Không quý vị, có những người lo lắng sợ hãi, mình mới có từ giả đi ra ngoài đường, đi đâu à, trời ơi đi ra đường cẩn thận chừng bị đụng xe nha, nói câu chết quá kìa. Không quý vị, người ta đi ra đường người ta sợ cái đó nhất, mà tự nhiên mà nói đi cẩn thận được rồi còn thòng câu mà sao nữa. À chi vô quý vị, như vậy thì những lời nói đó gọi là những lời nói ác khẩu, làm cho người ta lo lắng, ta sợ hãi. Quý vị, có người nào người ta cũng sẽ sợ tai nạn chứ á, nên mình nói phải nói nhẹ nhàng, mình nói tránh đi những cái điều đó. À, như vậy nói không nhẹ nhàng tránh đi người ta gọi là ác khẩu. Có những người á quý vị là nói với con á, lồ cái thứ này đồ cái thứ nọ, đó cũng là cái ác khẩu đó, tức là cái miệng mình nói ra làm cho người ta đau khổ thì gọi là nói ác khẩu hết đó quý vị. Ác khẩu này không phải cái miệng mình ác đâu, mà cái lời lẽ mình ác, do tâm mình ác mới ra cái lời lẽ ác. Có những người nói là tôi là khẩu xà tâm Phật đó quý vị. Khẩu xà tâm Phật, tâm mình mới đi ra khẩu, đúng không? Cái này là cái biện hộ cho nên lời nói bậy của mình, nên gọi là khẩu xà mà tâm Phật. Khi cái ý mình ác mình mới nói ra được những lời ác, chứ ý mình không ác làm sao mình nói ra được những lời ác. Đó quý vị, nên người ta ý ác nhưng không dám làm, do đó mà ta nói thôi. Do đó ta biện hộ là cái tâm ta tốt mà cái miệng ta xấu thôi, gọi là khẩu xà tâm Phật. À, vì tâm Phật gì nói xà, tâm Phật gì nói ác. À, quý vị đâu có, không phải tâm Phật, gọi là tâm chúng sanh nói ác chứ không phải là tâm Phật. Khẩu xà tâm chúng sanh chứ không phải khẩu xà tâm Phật. Nếu tâm Phật là không bao giờ nói ra khẩu xà cả. À, quý vị, cái đó người đời nói thôi chứ không phải trong kinh nói. Như vậy thì cái người nào nói ác khẩu mà nói là tâm Phật á, mình nói đây không phải trong kinh, mà do người ta biện hộ về cái tâm ác của mình mà người ta không dám làm ác, chỉ có tâm ác thôi chứ người ta không dám hành động ác. Nên lỡ nói ra những lời rồi người ta mới biện hộ ra, tôi nói khẩu xà chứ tâm tôi Phật lắm á. Bởi vì Phật gì nói khẩu xà, bởi vì Phật phải nói khẩu Phật, chứ Phật không thể nói khẩu xà. Cái đó là người đời mình biện hộ cho những lời nói bất minh của mình, làm ác khẩu gây đến đau khổ cho người khác. Nên cái người mà nói ác khẩu rủa xả xui xẻo cho người khác, có những người nói toàn là nói những lời xui xẻo cho người khác. Như không cái lợi nhà ta ăn tăng gia, nhìn tới nhìn lui đó quý vị, thấy cửa nhỏ là cái cửa này sao khiêng hòm ra được, nói vậy không quý vị. Ta mới ăn tăng gia rồi đòi khiêng hòm ra này, đấy cái cửa nhỏ qua khiêng hòm sao vừa. À, đầy đó lo chứ vậy đó quý vị, làm cho người ta nói là xui. Cái đó là điềm không, tức là tránh những lời nói điềm cho những người khác. À, quý vị, có nhiều người nhìn mặt thấy trời ơi mặt ông tôi thấy tối dữ lắm á, chắc là ông không có qua khỏi 3 năm nữa đâu. Có nhiều người đón giống hệt như là ai dựa đón hay phán hay, dầu cho phán chúng đi nữa, nói ra lời nói mất đạo đức. À, quý vị, ai không sợ chết, dầu cho đúng vậy đi nữa, vậy mình nói giúp ta được cái gì không, tránh được không? Không tránh được thôi thì mình kêu người ta làm phước báo công đức gì nhiều đi. À, thấy anh chắc cũng thiếu phước báo công đức nên ráng làm đi vậy được rồi quý vị, chứ đâu cần phải phán 3 năm nữa chết. Bây giờ dầu 3 năm nữa chết nữa, chuyến này người ta đi phóng sanh, người ta đi cung cấp cho bệnh nhân, người ta đi quý vị tha thứ mạng sống cho người khác, ta tha thứ cho người khác, thì từ cái đó tạo thành phước báo, người ta sống thêm 4 năm thì sao? Tại vì cái sống của mình á, là do cái chu trình đoản mạng của chúng sanh mà mình đã gây ra nhiều đời nhiều kiếp trước quý vị. Mình sống là sống trên sự chết mà Đức Phật dạy. Mình ở đây sống nè là sống trong sự chết đó. Có nghĩa là xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có những lúc lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận giật mình. Cái thân mình sống là sống trên sự chết đó. Bao giờ mình ăn con vịt, mình ăn miếng thịt vịt là chết một con vịt. Ăn miếng thịt gà chết con gà. Ăn miếng thịt heo chết con heo. Ăn miếng thịt bò chết con bò. Không, quý vị có thấy là mình sống trên cái chết không? Từ sống trên cái chết nên cái nghiệp của con người mình sống rất là ngắn ngủi, trăm năm mà quý vị. Nhưng mà ví dụ như chư thiên ta không ăn vậy thì ta sống mấy triệu năm, sống mấy ngàn năm. Tây phương cực lạc ta dùng thiền diệt thực, ha pháp hỷ thực, ta không có đoản mạng chúng sanh, nên Tây phương cực lạc sống vô lượng thọ. Quý vị hỏi tại sao lại vô lượng thọ? Tại sao chư thiên lại là sống mấy chục triệu năm, mấy ngàn năm, mà trong khi ta bà mình có trăm năm? Tại ta bà mình sống trên cái chết. Con nào sống trên cái chết nhiều nhất thì cái con đó lại bị đoản mạng nhiều nhất. À, quý vị, như vậy mình sống là sống trên cái chết. Do đó mình không muốn sống trên cái chết đó quý vị, thì lúc đó chúng ta hướng tới cảnh giới của giải thoát, là cảnh giới của Tây phương cực lạc thì không sống trên cái chết, cảnh giới của trời không sống trên cái chết. Còn nếu chúng ta sống trên cái chết thì chúng ta sống trên cái chết nhẹ, chứ không chịu sống trên cái chết nặng. Cái chết nặng là cái chết mạng sống của chúng sanh. Con vật có mạng sống, ba là động vật có tình trần nhiều, thì cái mạng đó mạng lớn. Còn những cái gì tinh trần ít thì mạng đó mạng nhỏ. Nên tinh trần nhiều là động vật, tinh trần ít là thực vật. Chúng ta phải sống nên ta chọn qua thực vật để ăn, ta gọi là ăn chay. Nó giảm cái quá trình sát sanh sanh mạng xuống à, quý vị, đó ta gọi là ăn chay. Nên đó, cái lời nói mà ác khẩu, tức là lời nói làm cho chúng sanh đau khổ. Nói sao ta khổ là ác khẩu hết đâu quý vị. Dầu cho mình nói xeo, nói cấn, nói gì cũng biết, mà nói người ta đau khổ là ác khẩu à. Như vậy thì mình phải nghiên cứu lại này này. Con nhà Phật nói nên điều này làm mình bị tổn phước đó quý vị. Và mình bị nghiệp lực trong cái lời nói. Chút xíu chúng ta đang nói, chút xíu chúng ta nói tới cái quả báo của cái lời nói ác khẩu. Và cái thứ hai nữa quý vị, lời nói dèm pha, xỉm nịnh, thúc giục đấu tranh. Quý vị biết nói dèm pha không? Nói dèm khác, nói dèm pha khác. Nói dèm có nghĩa là mình muốn cái đó mà mình không nói thẳng, mình nói dèm. Bây giờ ví dụ như con nhỏ con gái gì có chồng mà về nhà muốn lấy chiếc xe của ông già, có chiếc duy nhất cả, chiếc xe Attila. Gì? Là cấp này con đi học, con cháu đi học đưa toàn xe đạp không chạy, mệt gần chết. Nói dèm muốn lấy chiếc Attila của ông già của chị, bắt đầu nói dèm. Nói cái gì? Còn nói dèm pha là nói dèm mà thể hiện sự mỉa mai trong đó đó. Đâu quý vị, nói xa, nói gần đó, mà thể hiện sự mỉa mai người ta trong chổng á. Nói qua cái lời nói đó mà mình thấy có sự mai mỉa chua chát ở trong đó quý vị, là nói dèm. Nói gần, nói xa có sự mai mỉa gọi là dèm pha. Cái thứ hai nữa gọi là xỉm nịnh đó quý vị. Xỉm nịnh á, bắt đầu vuốt không quý vị, thấy thái giám không? Bệ hạ anh minh, vuốt một cái đó quý vị. Mà quý vị thấy có anh minh không? Nhầm khi nói chất quớt à. Ông vua cũng là người mà nhầm khi mới lớn lên thì cũng học thức đâu có nhiều. À, quý vị mới lớn lên đâu có kinh nghiệm nhiều. Nói cũng chất quớt thì phán gì cũng chất quớt à. À, quý vị. Ông vua nói câu nào cũng là bệ hạ anh minh, nói đúng hết, ông vua nói đúng hết đó quý vị. Mà trong khi mà ông vua cũng đâu học bằng ông tiến sĩ đâu. Nhưng mà ông tiến sĩ nói câu đó nói ra, ông vua nói sai, chả dám cũng bệ hạ anh minh tuốt luôn. Như vậy gọi là nịnh á, xỉm nịnh. Mà xỉm nịnh cũng gây là tội lỗi cho nghiệp khẩu quý vị. Như vậy dèm pha, nói dèm pha, nói mai mỉa xa gần cũng gây nghiệp khẩu cho mình. Và nói xỉm nịnh cũng gây nghiệp khẩu mình, là người tu không được nịnh bợ. Đâu quý vị, mình nịnh bợ thấy coi kỳ lắm. Cái gì vậy đó, nịnh bợ xỉm nịnh đó quý vị. Bắt đầu tân lên, xỉm nịnh hay tân bốc người ta lên lắm. Đâu quý vị, cái gì cũng tân bốc lên, chứ làm gì làm chất quớt là tân bốc. Trời ơi, dễ sợ, hay hay dễ sợ. Này nó đẹp dễ sợ, không có đẹp có hay gì đâu. Phải không? Bắt đầu đó là ta nịnh. Nịnh để làm gì quý vị? Nịnh để thỏa mãn cái ý của mình phía bên trong. Dèm pha để thỏa mãn gì? Để thỏa mãn cái sự mỉa mai khi dễ người khác. Còn xỉm nịnh để thỏa mãn cái mưu cầu của mình bên trong á. Tức là bên trong mình muốn cầu cái quyền lợi gì đó, mình bên ngoài mới nịnh người ta. Nịnh để chi á quý vị? Nịnh để người ta ban cái này cho cái kia chứ chi. Nếu mà không định không được gì, người ta không bao giờ nịnh đâu quý vị. Ví dụ như ông giám đốc nè. À, cái ông mà bảo vệ vô nịnh 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 riết hồi ông cho lương hoặc cho tặng quà tặng vật gì vân vân, như vậy thì nịnh để được cái riêng tư của mình, cái nhu cầu cá nhân của mình nịnh. Cái thứ ba nữa là thúc giục đấu tranh. Thúc giục đấu tranh có nghĩa là mượn gió mà bẻ măng đó. Cái ý mình đó quý vị, mình muốn hại cái người kia thì mình dụ cái người nọ đấu với người kia để cho người kia bị hại. Cái đó gọi là thúc giục đấu tranh đó, để thỏa mãn cái tâm ý của mình. Có nghĩa là mình đốc người ta làm thôi, có nghĩa là dám đốc dám suối nha, chứ không có dám làm. Thì cái này gọi là thúc giục đấu tranh đó. Mà muốn thúc giục đấu tranh mình mới gài độ, mình đưa nó đi đến một cái đấu để làm quyền lợi cho mình. Hai người đấu nhau cái gì thì cuối cùng mình có lợi. Có nghĩa là mà trâu bò mà hút nhau á là rùi mũi có lợi đó. Cái trong dân gian á ta nói câu đó, nghĩa là mình mượn cái này để mà bẻ thằng kia, là mình sử dụng cái riêng tư của mình để làm quyền lợi cho mình mà mình nhờ vào người khác. Cái đó là thúc giục đấu tranh. Đó là điều thứ hai mà Đức Phật nói trong kinh Hiền Nhân. Nói cái gì? Điều thứ ba Đức Phật dạy là rầy rà không thuận hòa sẽ cũng gây ra khẩu nghiệp. Không thuận hòa cũng gây ra khẩu nghiệp. Ở trong nhà mình không thuận hòa sẽ gây ra rầy rà. Mà rầy rà người ta nói bậy đó quý vị. Chính cái chỗ không thuận hòa ta mới nói bậy. Trong nhà không có hòa thuận. Nên đi trong kinh sách Đức Phật dạy có 6 cái hòa lận. À, quý vị, trong cái tập thể nào mà hòa thì ở nơi đó có sự thanh tịnh, có sự trang nghiêm, có phước báo nơi đó. Nơi nào bất hòa nơi đó bất phước báo. À, nên các cái vị tiền nhân mới nói là chữ nhẫn hòa, từ nay con cố giữ nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự phải rã rời, nếu hòa được thì dạng đời trong hạnh phúc. Trong cái gia đình nào mà hòa thấy là hạnh phúc chắc luôn à. Mà muốn hòa phải làm sao? Phải nhẫn, phải nhịn. Muốn hòa phải nhẫn nhịn, còn nếu mà mình không nhẫn nhịn thì không bao giờ hòa được hết đó quý vị. Nên nó chữ nhẫn hòa là chỗ đó đó. Hòa phải nhẫn nhịn nè, chồng nói vợ nhịn, vợ nói chồng nhịn. Bữa trước á có hai vợ chồng đi lại thầy, hai vợ chồng con có bị bác sang giao chiến không? Hai chồng cự lộn hoài thầy. Bây giờ xin thầy là dùng cái chú nào để hóa giải cái bát sang giao chiến hai vợ chồng, là khỏi cầm giao chiến thì tự nhiên nó hết chiến chứ gì đâu. Vậy khỏi cầm giao chiến có nghĩa là sao? Vợ nói thì chồng nín thinh, mà chồng nói vợ nín là bắt đầu mình đã thỏa thuận với nhau vậy đi, thì gia đình mình sẽ có cái sự hòa, không tranh cãi nhau mà đâu. Tập thử ngày thử coi, bây giờ vợ nói lên, người nào nói người khác nói sao phạt người đó, phạt 500.000 hay như là phạt liền. Còn cái người nào nói trước thì người sau không được quyền nói, chừng nào cái người đó nín thì người kia mới được quyền nói. Nhớ không quý vị? Như vậy không được nói lượt. Như vậy thì coi có cái sự bất hòa nữa hay không. Như vậy thì ông chồng nói trước mà vợ nín khe, là nín phải niệm Phật nghe chứ không phải nín không không à. Như vậy nín khe, khi vợ nói chồng nín khe, quý vị, nhà không có cãi lộn. Cãi lộn là hai bên cãi, có một bên cãi thì làm gì thành cãi lộn. Quý vị thấy không? Mà muốn một bên cãi thì bên kia phải nhịn. Như vậy thì nhẫn nhịn á quý vị. Nhẫn thì đi đến chữ hòa đó. Do đó mà tâm chúng ta nhẫn ở trong cuộc đời này rồi không có cự lộn, gia đình im thấm hết nè. Nên bác sang giao chiến là khi người ta lấy cái mồm ta chiến đấu với nhau thôi, còn bên này nói bên kia nhịn là bác sang giao chiến bị quá giải liền. Nha quý vị, nên đâu cần bùa chú đâu, chỉ cần nhịn cái là quá giải được liền, chứ đâu cần bùa chú đâu. À, đó là tranh cãi quý vị gây ra không thuận hòa. Như vậy gầy ra không thuận hòa, chính chỗ không thuận hòa nên mới gầy gà. Còn thuận hòa thì tất cả không có sự gầy gà trong gia đình. Mà gầy gà trong gia đình rồi người ta mang nhiều cái khẩu nghiệp khác nhau à, lắm đó quý vị. Điều thứ tư á, là ganh ghét và chù rủa. Ganh là ganh tị, ghét là không ưa. Do không ưa người ta mới ganh tị à, quý vị có ưa nhau không? Bây giờ người ta ganh tị chứ. Nhưng mình ganh tị dữ lắm. Cái này là chúng sanh ai cũng bị chứ quý vị. Hai anh em trong nhà, mẹ mua đồ cho đứa anh thì đứa em nó ganh tị, mà mua đồ cho đứa em thì nó ganh tị. Vừa rồi có cái chú này nói phải thầy, ai nói con bất hiếu con chịu, nhưng dứt phát con là không lo lắng gì cho má con hết trơn á. Chuyện này nếu mà ai nói gì nói con cũng dứt phát. Hỏi sao vậy? Nhà quý vị có 4 công đất à, mà cho thằng em 3 công, cho con có 1 công mà. Ba má xử lý không công bằng. Nói thật đó là xử lý tệ với con xử lý tệ lại, đừng có nói con không có hiếu nha thầy. Là bộ gì 3 cái công đất á, mình mới có hiếu à. Đâu phải có hiếu chỗ đó đâu con. Đức Phật dạy trong kinh Du Lan Bồn á, là tại sao chúng ta lại có hiếu với cha mẹ. Đức Phật chỉ rằng á, là thân cái người mẹ mà sanh ra con á, là nắng bằng xương bằng thịt, mình nắng lên hình dốc của con. À, lấy canxi trong xương làm cho xương đàn bà đen thâm và xốp nhẹ, rồi lấy máu của mình nặng ra hình dốc của đứa con đó quý vị, rồi lấy sữa mình là từ trong chất dinh dưỡng mình đem ra nuôi cho con, lấy hết tình thương yêu con nuôi lớn lên tất cả các cái đó à, quý vị. Như vậy thì do công lao sanh thành dưỡng dục, đau bụng mang thai 9 tháng cu mang 3 năm hoàng dưỡng ẩm bồng, tình thương dồn hết cho mình và lớn lên lấy sự hy sinh cho mình hết luôn. Có gì hy sinh hết đó. Cha mẹ dám hy sinh cái mạng này để sanh ra đứa con mà cuối cùng chia nó thiếu công đức, nó nghĩ là báo hiếu không? Kỳ đó quý vị. Như vậy thì không cần công đức nào nó vẫn báo hiếu, tại vì cái mạng mình có, tức là mẹ mình phải mang 9 tháng, thấy không? Phải chịu đắng nuốt cay 9 tháng trời, phải đạp vào hông bụng la trời la đất, phải ăn rồi phải nhường ngon sẻ ngọt cho đứa con. Như vậy đủ chúng ta báo hiếu, cần gì phải mà chia đều em 2 công, mình 2 công mới báo hiếu cái gì? Vậy chúng ta vì đất chứ chúng ta đâu có gì cái gì đâu. Không lẽ cho tiền nhiều mới báo hiếu, cho tiền ít là báo hiếu? Đã cho mình rồi còn cần gì nữa báo hiếu? Tao để đó tao ăn luôn, cần gì mày báo hiếu, đúng không? Bây giờ ví dụ như là cho thiệt tiền nhiều đi con mới báo hiếu, vậy ta cần gì ta cho, cần gì mày báo hiếu, tao để đó ăn luôn, khỏi cho, khỏi báo hiếu. À, cái gì nó đặt điều kiện cho nó mới báo hiếu. Như vậy khỏi cho, mình lấy cái đó mình ăn luôn à, giống như nó báo hiếu sẵn vậy, mình chắc ăn luôn. Cái gì bán 5 mượn đất gửi trong nhà băng đó rút ra ăn từ từ, con khỏi báo hiếu, con đi đâu đi, khỏi báo. Chứ giờ cho 10 công đức rồi bây giờ á, là nó đổi lại nó báo hiếu cho mình đó vậy. Này không chắc ăn nha. Nhầm khi cho nó cái gì nó cưới vợ, vợ nó xù xì hồi chắc kiếm ra hàng đồng đi chùa bộ mệt dữ lắm à. Mệt mà gọi là mệt te tua luôn, không phải mệt bình thường à. Đó quý vị, thôi để 10 công đức ăn cho chắc. Nói không phải là chỗ 10 công đức này con mới báo hiếu, mà con báo hiếu là con là con người. Đó, mình phải biết công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ sanh ra mình khác với các cái con khác. Con khác nó không có biết. Quý vị ví dụ như con chó, nó lớn lên nó bú mẹ nó đã rồi cuối cùng nó rã bầy rã đám ra thảy cục xương, nó quay lại nó cắn mẹ nó giành cục xương. Nhưng mà con người của mình đó quý vị, là mình lớn lên rồi mình mới quay lại mẹ mình, mình đem tiền bạc rồi của cải vật chất về mình chăm lo cho mẹ. Khác các con khác. Tại sao con người có tư duy? Đó quý vị, có con người có trí khôn hơn các con khác, gọi là có trí tuệ hơn các con khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta đừng có đánh đồng mình với các con khác đó quý vị. Con khác thì nó ra đi biền biệt luôn, không nhớ tới cha mẹ của nó. Nhưng mà con người mình phải quay về, đó mới gọi là đạo hiếu, là đối với những người nào có trí khôn thì họ mới có đạo hiếu thôi. Còn không có trí khôn á quý vị, họ làm theo bản năng của họ thì thôi, nạnh ai làm nấy ăn, má làm má ăn, con làm con ăn, má lấn ganh con một tấc con thưa gà to vậy thôi. À, nhưng mà cái người có đạo lý má lấn như má lấn à, trời ơi, nhỏ lớn bà nuôi mình biết nhiều giờ bóng lấn nhiều bà lấn này chứ có gì đâu. À, quý vị thấy không, à, đã từng nằm bên ướt mà nhường con phần khô. À, quý vị đã từng đầu giường khi con bị bệnh xích sáng đêm trực, nó nghĩ nhiều đó thôi, giờ má lấn qua tám thước con cũng cho má lấn luôn đó, má không lấn gì má lấn đi. À, quý vị, má chết mai mốt cũng để lại con chứ gì đâu. Phải không? Nên lúc đó là nó không cần gì. Thế nên quý vị, nên người ta có đạo lý thì lúc đó người ta không có ganh ghét với nhau. Còn người không có đạo lý họ hay ganh lắm quý vị, ganh tức là hơn thua với nhau đó. Nên ở trong đạo tràng này gì, nó có cô Phật tử quý vị hồi trước á, thì cái cô này đi đến chùa, à, quý thầy à, nhờ vả này nọ, sau này có Phật tử mới từ từ mới đó quý vị. Quý thầy nhờ giả cái Phật tử sao? Phật tử đầu tiên ganh ghét quý vị, tìm đủ mọi cách đấu với nhau quý vị, rồi nói xấu gì nhau, nói xấu cả luôn thầy luôn. Nghe không quý vị? Hỏi có không? Đạo tràng mình có không biết, cái đạo tràng khác có đó, đích là Phật tử luôn á. Bắt đầu ta ganh ghét nhau á, cũng hai tốp Phật tử của ông thầy. Nghe không quý vị? Tốp trước tốp sau, tốp này ganh với tốp kia, bắt đầu phá ông thầy. Ganh đi cho tốp kia rồi đầu tìm nhiều cách để phá nhau, mà cuối cùng phá đó chính là phá chùa mình đó. Giống như ở trong kinh Bách Vụ quý vị, có hai ông tiểu á, là ngồi bóp chân cho ông thầy. Một ông bóp chân trái, một ông bóp chân phải, hai ông cãi nhau. Thì cái ông chân trái là cho mày chết, mới lấy cây xỉa vô cái chân phải của ông thầy. Nà, rồi cái ông bên chân phải lấy cây xỉa qua cái chân trái của ông thầy. Tại vì khi xỉa qua thì ông thầy tính đâu là cái ông đang bóp bình xỉa đau, nên phải chửi, phải mắng cái ông đang bóp. Đó quý vị, hai ông trả thù nhau đó, đập vô chân của ông thầy để cho ông thầy mắng chửi cái ông kia. Cuối cùng hai ông nào cũng nguyên y chân, hai cái chân của ông thầy xỉa bấy hết. Vì lại Phật tử chùa mình vậy đó quý vị, bắt đầu á là ganh ghét, ghen ghét nhau, nói xấu tùm lum, cuối cùng nói xấu chùa mình không à. Người nào mà ganh ghét đó quý vị, bươi cái xấu lên là tâm họ đang hướng về cái ác đó, nên cái này bị khẩu nghiệp. Ta hướng về cái ác ta mới nói được cái ác, còn không hướng về ác ta không nói ra được cái ác. Đâu quý vị, ganh ghét, từ ganh ghét ta mới trù rủa. Quý vị biết trù không? Cái mặt sao thấy ghét quá, trúng chưởng hay sao, không chết đi cho rồi. Trù, đâu quý vị, trù á, rồi rủa. Nó rủa là đồ cái này, đồ cái kia quý vị. Ví dụ như mình mấy đứa con làm mà giận lên lúc đầu, đồ cái thứ Hà Bá. Hà Bá gì quý vị, ông Hà Bá ông là tôi không có nghe. Quý vị đừng nói quan cho Hà Bá nghe. Quý vị, đồ thứ này đồ thứ kia. Quý vị, mà cái quả báo của khẩu nghiệp á, mình nói đồ thứ này đồ thứ kia, mình nói đồ gì thì mình sanh ra thành đồ đó. Nên ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương quý vị, có một cái hồ như hồ Lót, giữa một cái thành phố nước đen kịnh nè, có con thú 100 đầu á nổi lên. Thì người ta mới hỏi Đức Phật, tại sao có con thú 100 đầu, quả báo gì đó? Lần thú 100 đầu này trước á, đà chửi một cái vị tỳ kheo. À, hai ông đi vô trong nhà, ta vô trước, ông vô sau, ông lấn lấn sao ông chửi. Ông là đồ trâu, ông là đồ bò, ông là đồ chó, có gì ông chửi 100 con khác nhau. Kiếp sau ông sanh ra một con thú 100 đầu, y như cái lời ông đã chửi nó, cái quả báo á, không có gì. Tất nhiên là cái quả báo là mình nói người ta cái gì thì mình sanh ra đó, để nó trừ lại cái nói nó trở lại bằng không, đó gọi là nhân quả đó. Nên bây giờ nói xấu người ta giữ đi quý vị, người ta nói xấu mình lại đó. Ví dụ như là mình chửi người ta ngu á, thì kiếp sau mình sanh ra mình đần độn lắm, mình ngu lắm. Nên cái gì mà mình cho người ta thì cái đó nó quay lại, nó đập lại mình, nó thảy lại mình cục y chang vậy đó. Đó là nhân quả đó. Cho người ta cái gì người ta thảy lại đó. Quý vị, mình là mình thấy người ta đi ăn mày á, mình chề môi khi dễ quý vị, rồi kiếp sau mình sẽ đi ăn mày bị người ta chề lại đó, quê. Nên mình hiểu được điều đó quý vị. Bây giờ người ta mà có chửi mình, người ta mắng mình hay là người ta vu oan giá họa gì cho mình đó quý vị, mình cười nói là quê nhé chị Tám. Cười hả quý vị, lỡ rồi. Lỡ làm, bây giờ lỡ làm chịu rồi, con nhà Phật lỡ làm chịu, quý vị làm gì quê. Về nhà mà đi tu ngày về chồng chửi đi đâu sẹt sẹt hoài. Quê nhanh. Lúc trước gây rồi giờ quê à, không giận hờn chứ quý vị. Chính không giận hờn này chính là tâm an lạc đó. Còn mà tâm mình giận hờn, buồn vui hờn giận không được an lạc tâm đâu quý vị. Nên cái người tu hành ta nắm được mấy cái điểm mà nhân quả với nhau nè, trả vay vay trả nhân quả nhau đó, thì lúc đó ta rất là tự tại quý vị. Mà trong kinh Bát Nhã nó là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhất thiết cổ ách. Quán cái tự tại chứ không phải quán vàng quán tiền đâu, quán là quán xét á, chứ không phải là mình oán là mình hận. À, quán xét, quán cái tự tại. Tự tại là gì? Là tự tâm của mình tại thời điểm đó không khởi lên vọng niệm, gọi là tự tại. Ta chửi mình á quý vị, mình không giận. Người ta chê mình á, mình không buồn. Ta khen mình không vui, tự tại rồi. Thì chính cái tự tại đó mới hành thâm được Bát Nhã Ba La Mật Đa mà chiếu kiến ngũ như không độ tất cả khổ ách được. Nếu không tự tại không bao giờ hết khổ. Do đó mà con người, ví dụ như mình tu quý vị, mình có trí thông minh, Đức Phật dạy tự tại hết khổ gì, thì mình không tự tại mình không hết khổ gì, mình phải tự tại. Tu tự tại ai nói hay làm gì kể nè. Tự tại phải lì. Hai cái khác nhau. Lì là người ta không hiểu biết, quý vị. Ta nén những cái đau thương vào trong tâm, ai nói mình lì như sắt như đá. À, quý vị, còn tự tại hiểu hết quý vị mà mình không nói lại thôi, hiểu hết mà mình không buồn thôi, biết hết đó. Còn lì là không biết quý vị, nén ở trong lòng á, nó vận động bên trong á. Còn tự tại là mình có thể trả lời mà mình không trả lời do mình nhẫn nhục. Đó quý vị, mình có thể đánh người ta mà mình không đánh, mình tự tại lắm, mình không khởi lên tâm vui buồn hờn giận với nó nữa. Như vậy thì cái người mà chù rủa người khác ác khẩu quý vị, quả báo rất nặng nề, về kiếp sau có thể thành những con vật đó. Rồi cái người mà ác khẩu kiếp sau có miệng trong phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát nói cái người này quý vị, răng thì răng súng, môi chết. Rồi là răng rụng, răng hô, miệng hôi, sức nú, trẻ cầm trên. Rồi cái lời nói của mình là ngọng nghịu, câm, hoặc là nói khàn khào giọng, vân vân. Cái quả báo của lời nói ác khẩu đó. Nên Phật tử mình tránh cái lời nói ác khẩu nha. Tức là nói ác khẩu là mình nói làm đau khổ cho người khác, thì tùy vào mức độ đau khổ mà bị quả báo khác nhau. Bây giờ ví dụ như mình nói vô ý làm gây đau khổ nhỏ nhỏ, cái kiếp sau bị súng cả răng. Nhưng mà nếu lớn hơn chút nữa quý vị, súng hai cái. Nếu mà mình làm đau khổ người ta nhiều hơn nữa, đi hết hàm. Như vậy thì là mình thấy quả báo nó là đương nhiên ở trong cuộc đời này thôi. Lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài. Ai có biết trần ai là nợ, cuộc đời này muôn thở vui đâu quý vị. Cư trần biển ái sông sâu, trăm năm một kiếp thì giải dầu gió mưa. Nay thức tỉnh thì sông thưa, về được đò Tây phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện ta gieo, ngày sau qua cảnh hiểm nghèo gian cơ. Từng quần khảo sát ai ngờ, trường thi Phật đạo thì vô bờ vô biên. Bắt đầu ta hướng tâm tu quý vị. Và điều thứ năm á, Đức Phật nói là khẩu nghiệp của chúng ta là nói hai lưỡi gạt người. Quý vị biết nói hai lưỡi không? Sao con có một lưỡi mà nói Đức Phật nói hai lưỡi không quý vị? Nói hai lưỡi gọi là lưỡi đôi chiều à, quý vị. Chiều nào nói cũng được chứ. Chút nói người này đúng, chút còn quay ra đây sai nè. Nó không phải nói dốc. Nói dốc nói láo là khác. Cái này nói lưỡi đôi chiều, tức là cái lưỡi mà nó lẹo qua, nó uốn lại quý vị. Gọi là cái lưỡi không xương mà trăm đường lắc léo mà. Nó nói đúng cũng nói nó, mà nói sai cũng nó lẹo qua lẹo lại lẹo tới lẹo lui hồi gạt ta được thôi à. À quý vị, nói tới nói lui hồi là gạt ta được thôi nè. Ơi. À hàng Mỹ. Nó quý vị thấy không, chữ U S A rõ ràng đó không? À, Mỹ đó quý vị, hồi lột ra trong Mỹ Tho. lẹo qua lẹo lại họ gạt ta được thôi à. À quý vị cứ nghĩ là cái lưỡi mình á, cong qua uống đi uống lại lại cuối cùng gạt ta được. À quý vị gọi là nói hai lưỡi á, lưỡi đôi chiều để gạt người, mà gạt người ta, ta có khổ không? Mình bực nhất là bị người ta gạt đó quý vị. Bực nhất là bị người ta gạt. Không phải là chỗ ông chồng có vợ bé mà là nổi sân đâu. Cái gì mà chỗ mà ông chồng gạt mình á, phải nổi sân là sợ nhỏ gạt đó quý vị. Nên có cô Phật tử thầy, thầy con biết tu rồi thầy, con không có ghen. Thề luôn không có ghen. Nhưng mà con tức. Con tức cái chỗ mà ông gạt con á, chứ con thề con không có ghen, mà con tức cái chỗ bị gạt đó quý vị. Tại vì biết sao quý vị, ông nói anh yêu em trọn đời mãn kiếp, anh yêu em có dần trăng kia làm chứng quý vị. Mà tới bây giờ quý vị lòi ra có hai đứa con rơi. Trời ơi, cổ sân si, cổ la sùm quậy tung té, nó tung tùm lum, chỗ nào cũng đem hai tội ông chồng ra nói được, chân ức quá chịu không được, tới chùa quất luôn. À, quý vị như vậy nói thôi cho trẻ cô ghen vừa vừa thôi, ghen ở đây chùa ghen thực thầy, con thề trước tam bảo con không bao giờ ghen, con chỉ tức thôi à, con không ghen, dứt phát không ghen, tức tức chỗ ông gạt đó. Nào quý vị phải chi mà ông nói là tôi ghét cô này này nọ, nói tôi thương con trọn đời trọn kiếp, anh chỉ duy gì anh chỉ có mình em thôi đâu nữa. Nó tới giờ mình ra lòi hai đứa con gơi, mà hai đứa con gơi mà hai bà mẹ đi phải một bà nữa, nó căng căng chỗ đó bị gạt quý vị. Nên là người ta ghét nhất là bị gạt, ghét nhất là bị lừa, chẳng thà gì nói thiệt. À, quý vị bây giờ dù như nói thiệt đây bữa nay là tôi tính đóng hụi chị, nhưng mà lỡ kẹt con cũng mới bị bệnh, tôi lấy tiền đóng hụi chị, tôi cho con bệnh thôi, thôi cô để tôi 3 ngày 4 ngày nữa, nói vậy thôi quý vị, thì người ta thông cảm cho mình kệ, chẳng thà gì quý vị. Còn đây này gạt nè, nói quý vị nói gạt ta, con không có bệnh mà nói con bệnh, bắt đầu gạt ta. À, dùng cái này nói kia, người ta biết được cái đó, bởi vì người ta thấy ta bị gạt, người ta bị gạt, ta sân hận, bởi vì ta thù quán lắm, nên bị cái nghiệp nó nặng. Nghiệp nặng là khi mà ta làm cho người ta đau khổ nhiều chừng nào á, thì nghiệp mình nặng thì đó, không quý vị. Như vậy á, thì mình muốn tránh đi cái quả báo của cái khẩu nghiệp này á, quý vị, bắt đầu người ta tu khẩu nghiệp. Mà khi người ta tu khẩu nghiệp, quý vị, có nhiều cách tu khác nhau. Cái thứ nhất là ta không nói gì. Cái thứ hai nữa là người ta nói những lời ái ngữ quý vị. Nhưng mà mình muốn tu khẩu nghiệp thì trước hết đó, mình phải nhớ tới cái miệng của mình. Nhớ tới cái miệng mình là mình mới tu khẩu nghiệp được. Còn không nhớ tới cái miệng mình đó quý vị thì mình không tu khẩu nghiệp được đâu. Nên mình nhớ cái khẩu nghiệp của mình là giống như là cái miệng mình là cái loa phóng thanh vậy đó. Mình cứ nghĩ nó là cái loa phóng mà gặp đâu nó phóng đó. Nên bây giờ quý vị mình cắt dây điện nó đi, đừng cho nó phát ra âm thanh nữa. Cái đi vô tới cổng chùa là cắt dây điện, tháo pin, không cho cái loa hoạt động. Do cắt dây điện tháo pin rồi, do đó cái loa nó không hoạt động được. Nên ai hỏi gì hỏi số đề hôm qua ra mấy gì chị Tám. Cắt pin là nó đâu có phát ra âm thanh. Hết pin này. À quý vị, hôm qua chiên hội 200.000 kêu mấy vậy? Nhưng mà lúc người ta lên ta đi kinh hành niệm Phật phải gắn pin vô giùm cái nha. Ở trên này ông thầy ông bắt giọng Nam Mô A Di Đà Phật. Mình ở dưới hết pin này, nó quý vị vậy là không có được, phải gắn pin lúc nào gắn vô, bật nút lúc nào bật đó quý vị, chứ không phải lúc nào cũng cắt pin hết đó quý vị. Như vậy thì muốn cho cái khẩu nghiệp của mình ngon lành đó quý vị, bắt đầu vô chỗ nào mà gắn pin, chỗ nào không gắn pin nè, gắn pin khi ông thầy hỏi thì gắn pin. Nói quý vị, bữa trước ở trên Đồng Nai là đạo tràng có ông thầy bạn, ông chế ra cái tu ngày gọi là tu khẩu nghiệp một ngày, là không ai được quyền nói chuyện hết quý vị. Thì lúc đó đó thì một mình ổng được nói à, tại không ai được nói hết á, thì nhưng mà ổng quy định đặt cách cho ổng lòng mình ổng được nói, tức là hướng dẫn đạo tràng tu, nếu ổng không nói nữa sao biết đường đâu tu. À, quý vị, tu khẩu nghiệp là tất cả Phật tử tu khẩu nghiệp, nhưng mà một mình ông thầy dẫn chương trình ổng được quyền nói á quý vị, quyền nói. Nhưng mà ông nói hồi á, ông để cái micro xuống á quý vị, cái đầu hồi ông kiếm không ra micro. Kiếm ra micro á, đầu ông mới hỏi cái chúng dưỡng. Hỏi là chú thấy cái micro hồi nãy á, để đâu không? Ông là nãy thấy để đâu? Là để đâu mà kiếm có? Bắt đầu quý vị hơi hơi một câm hả? Ai gì đạp? Ông nói một câm, tại vì hỏi hoài quý vị kiếm hoài kiếm có, tại vì ông truyền giới rồi. Truyền giới là tu khẩu nghiệp tịnh nghiệp, ngài không được nói chuyện, ai nói chuyện chân chúng trưởng đâu dám nói, nói phạm giới sao? Nó quý vị phạm luật sao? Nó do đó là không dám nói, hồi nó câm. Cái đó cái kinh nghiệm quý vị nên bình tĩnh khẩu. Cắt cái dây pin lúc nào thì cắt. Thứ nhất là quý thầy hỏi phải nói pin lại. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai á, mà lúc tụng kinh niệm Phật chung tập thể nói pin lại. Còn ngoài ra quý vị cắt pin hết từ cổng vô cho tới nhà bếp. Như vậy thì cần lúc nào mà chúng ta nói pin lại cho nó phát loa thì nói. Còn không cần thì thôi quý vị. Nhất là giờ chỉ tịnh cắt tuyệt đối, lấy hai cục pin cất cho túi luôn. Trời, giờ chỉ tịnh đâu nghe xù xì xù xì xù xì quý vị. Rồi á, là giờ người ta tụng kinh á, cũng vậy, dưới xù xì xù xì xù xì à, như vậy là không được á. Rồi là nói xấu với nhau á, là đi ra mà lúc mà nghỉ trưa đó, ngồi tụng năm tụng bảy quý vị, không có nói Phật Pháp đâu, toàn là nói chuyện đời không, mà bàn cái này bàn cái xù xì nghe, nói xấu qua nói xấu lại nữa, làm mình tổn phước đó quý vị. Nên cái khẩu nghiệp mình đã được thanh tịnh đó là mình cắt tất cả các nguồn pin của nó hết đó, là không cho một cái nguồn pin nào dậy khởi trên. Nên Đức Phật nói là nếu mà chúng ta tịnh khẩu ta không nói những lời thanh tịnh được đó, thì chúng ta không nói lời nào trong vòng ngày, chỉ nói khi mà chúng ta cần thiết mà thôi. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là có những cái cách nói mà đi đến tịnh khẩu nghiệp, đó gọi là nói ái ngữ. Nói ái ngữ Đức Phật dạy đó, là nói như bông như hoa, nói như đường như mật đó quý vị. Còn không nói ái ngữ ngoài cái đó ra thì có một cách nói thứ ba nữa, thì người ta gọi là cách nói như phân. Đức Phật nói một kinh nha. Vậy thì nói như bông như hoa là sao? Mình nói mà làm cho người ta như cái lòng ta nở bông hoa ra nó đẹp, tức là nói làm đẹp lòng người, người ta nghe người ta đẹp lòng đẹp dạ. Nói thứ hai như đường như mật, nói nghe người ta ngọt dạ trong lòng ta, như ta mới ăn hột mật hột đường vậy đó. Còn một cách nói làm cho người ta đau khổ là nói như phân á. Phân tất nhiên là chất thải á, quăng tùm lum ta tránh ta né. À quý vị, như vậy là mình học cách nói như thế nào. Cách nói như phân là những lời nói ác khẩu, vì gây ra những cái khẩu nghiệp mình nghiêm trọng. Và cách nói như bông như hoa, như đường như mật là mình lựa lời mà nói làm cho người ta im đẹp lòng người quý vị. Nhưng mà đối với đạo tràng, dầu cho lựa lời mà nói mà không đúng chỗ thì nó cũng phải bị tội ngang nhau. Bây giờ ví dụ như người ta đang giờ chỉ tịnh đem lời nói như đường như mật ra để nói quý vị. Lời đó là không cho một lời nào nói hết, là gọi là chỉ tịnh, mà chỉ là dừng. Quý vị, tịnh là thanh tịnh, là dừng là tất cả các cái. Chỉ có nghĩa là dừng đó. Thì tất cả lời nói phải dừng lại trong giờ chỉ tịnh, chứ không phải nói ái ngữ mà ở đây được quý vị. Vẫn không có ái ngữ hoặc không không ái ngữ gì đây hết á. Chỉ không nói mà thôi đã gọi là chỉ tịnh rồi, là tuyệt đối im lặng phăng phắc. Không, quý vị, mà sự im lặng tĩnh lặng chừng nào ở đâu thì công đức nó gia trì tăng trong tâm mình chừng đấy. Tại vì mình động niệm nhất là cái lời nói của mình, mà bây giờ á là chính cái lời nói của mình thanh tịnh á thì nó bớt đi động niệm, mà lời nói mình không nói luôn á quý vị, thì tu tập ngày đó rất là tốt. Không nói khi chúng ta có thể nói mà chúng ta không nói thì chúng ta vượt qua được cái bản năng của mình, thì lúc đó công đức nó tăng trưởng mình lên. Do đó mà ngồi gần nhau dễ dàng nói mà chúng ta không nói, chứ không phải không có ai mà chúng ta không nói là khác nhau. À, quý vị, có nghĩa là không có ai, có mình lấy người đâu nói, mà có mình nói là biết có vấn đề, phải không? Nói phải có hai người trở lên, mà nếu có hai người trở lên mà mình tịnh là tịnh lúc có hai người, đừng có tịnh lúc một người. À, có người nói gì vậy? Có người mình nói hồi ta gờ đầu à, phải không? Mà có hai người mình có thể nói được mà mình dứt phát mình không nói, có nghĩa là mình tịnh khẩu đấy. Tức là trước có thể nói được mà mình có thể dằn nhịn nhục được, nhẫn nhục được mà mình không nói quý vị, thì này phước báo công đức lên rất là cao. Nên khi vào cổng chùa quý vị, vừa vào tới cổng chùa mình ngoéo ngoéo ngoéo, mình vẽ chữ án lên miệng mình liền à, là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, án làm tòa hạng, làm tòa hạng, làm tòa hạng, án làm tòa hạng, nghe không quý vị? Nên ai hỏi cái gì mà ngoài đời, ai hỏi gì mà nó không đúng với cái tinh thần tu tập ở trong đạo tràng rồi là giơ tay lên đây là hiểu nè. Gọi là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn quý vị. Người nào mà tịnh được khẩu nghiệp chân ngôn này tu ngài phước dữ lắm, công đức dữ lắm, không quý vị. Lặng lặng tịch tịch niệm Phật thôi, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Ai nói cứ niệm Phật tới quý vị gánh phước về nhà. Nhất là ở chùa dễ tổn phước dữ lắm á quý vị. Nói từ nào cũng chết. Tại sao? Tại long thần hộ pháp chư thiên ta gia hộ khắp nơi ở đây quý vị. Có là các cái thần thức nữa mà ta rất là nhạy. Ta không phải nghe bằng lỗ tai, ta nhạy lắm. Mình nói xù xì ta nghe hết. Mà ta nghe ta rất là không hài lòng khi ở tại chùa ta đang nhiếp tâm ta niệm Phật mà mình cứ nói xù xì. Tự nhiên ở đây á là người ta niệm Phật Nam Mô Di Phật, như Phật nghe bên tai lòng lộng lộng á, số đề hôm qua cái số mấy gì không biết á, là rồi hỏi xấu, trời ơi bà vợ ông sống dưới, bà vợ ông sống trên sao, cứ nghe xù xì kiểu đó không ta bực bội quý vị. Mà chính chỗ đó là tổn phước mình đó. Người ta bực bội vì cái lời nói của mình thì mình bị tổn phước. Nên ở trong đại chúng mình làm gì á quý vị, cho người ta hoan hỷ phước báo nó nhân lên, mà mình làm cho người ta là không hoan hỷ là tổn phước rất là lớn. Tại vì một người tổn phước nhân lên số người ra được cái sự tổng phước của mình. Do đó mình vô trong đạo tràng, ai làm sao mình làm vậy đó quý vị. Đừng có làm gì khác người ta, gọi là hòa đó, chữ hòa nó nghĩa là vậy. Như vậy là tinh khẩu nghiệp ở trong đạo tràng phăng phắc im lặng, nhất là lên ăn cơm đó quý vị. Tán tâm tập hội tính thí năng tiêu, lên ăn cơm im lặng phăng phắc. Ai nói gì nói lên ăn cơm phải tịnh khẩu nghiệp chân ngôn quý vị. Nếu lên ăn cơm mà mình không tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tại lúc ăn cơm ta cúng Phật mà, ông Phật chứ là thiên gia hộ hộ trì ở bên ngoài, còn ở bên đây là chúng ta lẳng lặng ăn, ai nói cười, nghe là hiểu rồi đó. Ăn cái gì cười. Hoặc giả là mình ra hiệu cái gì, ai nói gì trong giờ cơm mình bấm cơm lại, lấy cái kẹp mình kẹp ra hiệu cho người ta biết là nói chuyện là chút là kẹp cái miệng lại luôn á. Nó cái gì là mình không dám nói, phải không? Nên nhu cầu nói tu ngài không được quyền nói, quý vị tỉnh tịnh lặng lặng. Mà nếu người nào được lặng lặng tịnh tịnh, nói đúng như cái lời nào mình cần nói thôi, đừng có nói hí luận, có nghĩa là nói những lời nói mà vô bổ, không cần gì thay gì một cái lời nói vô bổ hí luận, nên dùng một câu niệm Phật để thay thế, dùng câu kinh để thay thế, quý vị chuyển nghiệp mình liền, chuyển hóa tuyệt vời liền quý vị. Đó ta gọi là tu khẩu nghiệp. Nó A Di Đà Phật. Thế của quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh và tất cả thế hồi hướng tất cả bá gia bá tánh chúng sanh đều tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.